chấp trưởng thần quyền, chương 996-2, viện trưởng Diệp Dương Thành, hạ, góc truyện audio.com. Hai điều kiện trước đã được thông qua, Diệp Dương Thành cũng lộ ra nụ cười, sau đó đưa ra điều kiện thứ ba của hắn. Bốn đại học viện của Vũ Không Đại Lục nuôi dưỡng vô số võ giả nhân loại, ta hy vọng Hiệp hội Dong Binh Tự Do có thể lấy danh nghĩa của lão sư ta, xây một học viện khác, ta sẽ truyền thụ những kỹ xảo lão sư ta lưu lại trong học viện này. Như vậy, hai vấn đề khó giải thích nhất có thể dễ dàng giải quyết. Đúng vậy, làm sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ? Hai mắt Mễ Lệ Tư Thần Hoàng nhất thời tỏa sáng, gật đầu lia lịa nói. Đó là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, xây học viện. Đúng vậy, lợi dụng danh nghĩa học viện truyền thụ kỹ xảo cho võ giả, lão nhân gia lại thành tổ sư gia. Như vậy không tính là trái ngược với đạo lý. Không chỉ có Mễ Lệ Tư Thần Hoàng gật đầu liên tục, chính là nhị vị thần hoàng Lý Chấn Hùng, Louis cũng không nhịn được gật đầu khen ngợi, nhưng ba người bọn họ không phát hiện trên khóe mắt Diệp Dương Thành có một nụ cười cổ quái. Ba điều kiện nhìn qua thật ra cũng là tạo thế cho tổ sư gia giả dối hư ảo, bản thân Diệp Dương Thành căn bản không kiếm được chút chỗ tốt, hoàn toàn vẫn là tranh thủ mỹ danh cho vị lão sư nửa thật nửa giả của hắn. Ít nhất nhìn từ phương diện này, Diệp Dương Thành giống như một hảo đồ đệ không cầu hiệu quả và lợi ích, hết thảy đều suy nghĩ cho lão sư của hắn, nhưng trên thực tế thì sao? Xây dựng pho tượng sẽ cho mọi người biết trên thế giới này có một siêu cấp cường giả đã chết, hơn nữa siêu cấp cường giả tên là Chris Byer này là tổ sư gia đã hao hết tâm huyết cả đời để nghiên cứu kỹ xảo. Cho nên, danh tiếng của Chris Byer sẽ vang dội khắp Vũ Không Đại Lục, nhưng cảm xúc chấn động do pho tượng tạo thành nhiều lắm chỉ tồn tại một thời gian ngắn sẽ từ từ giảm đi. Vì vậy, Diệp Dương Thành đưa ra điều kiện thứ hai, sáng tác một thiên văn chương tán dương tâm huyết Chris Byer đã bỏ ra, và thành tựu trọng đại mà hắn giành được trong lĩnh vực này. Đợi sau khi thiên văn chương này được xuất bản, mọi người sẽ từ từ củng cố địa vị của Chris Byer trong lòng bọn họ, tiếp theo sẽ hoàn toàn đẩy Chris Byer lên thần đàn, trở thành một nhân vật cấp tổ tông trên một lĩnh vực mới. Sau khi có hai điều kiện trụ cột này, điều kiện thứ ba mà Diệp Dương Thành đề xuất dĩ nhiên cũng thuận lợi đạt được tán đồng, bởi vì học viện này được thành lập dựa trên danh nghĩa của Chris Byer. Từ đầu tới cuối Diệp Dương Thành hoàn toàn không có dã tâm tranh đoạt ích lợi, lúc này, trong mắt ba vị thần hoàng Mễ Lệ Tư, Louis, Lý Chấn Hùng, hắn trở thành một hảo đồ đệ tôn sư trọng đạo. Nhưng không ai nghĩ tới một vấn đề khác. Chris Byer có danh, hắn cũng đã chết, đối với một người chết thuần túy hư cấu ra, có thêm một tầng hào quang này có thể tính là cái gì? Nếu tiếp tục nghĩ tới, Diệp Dương Thành là ai? Diệp Dương Thành là đệ tử thân truyền của Chris Byer. Danh khí của lão sư càng lớn, chỗ tốt mà đồ đệ như hắn có thể nhận được còn có thể ít sao? Một điểm trọng yếu nhất là, Vũ Không Đại Lục có quy củ tôn sư trọng đạo vô cùng hà khắc, tựa hồ đối với người lớn lên trong hoàn cảnh này, đối với xưng hô lão sư cũng đã có một loại kính sợ trong lòng. Sau khi học miếng hình thành, chắc chắn phải cần lão sư rồi. Chris Byer đã chết, Diệp Dương Thành là đệ tử thân truyền của Chris Byer, là thần vương 1 triệu tỷ mới tấn thăng đã. Góc truyện audio.com, quật ngã một thần vương 1 triệu tỷ uy tín lâu năm. Người nói, còn ai có thể tới nơi này tranh đoạt danh phận lão sư với hắn? Kết quả là Chris Byer lão sư đã chết, quang huy sau khi chết để lại cho thế giới này sẽ từ từ chuyển rời đến trên người Diệp Dương Thành, đây là một loại chỗ tốt vô hình. Còn học viện do Hiệp hội Dong Binh Tự Do đích thân ra mặt chuẩn bị mở, dĩ nhiên cũng có thể khiến cho vô số người biết điều ngậm miệng, mà cuối cùng học viện xây xong sẽ giao cho người nào? Diệp Dương Thành, đến lúc đó Diệp Dương Thành chính là lãnh đạo tối cao của học viện mới xây này, hắn sẽ lấy thân phận trưởng bối đi truyền dạy các loại kỹ xảo chiêu thức mà mình học tập từ trong không gian chiến tu thuật thần tộc. Dưới tình huống như vậy, Diệp Dương Thành sẽ biến thành lão sư của vô số võ giả cho tới thần vương, thần hoàng. Đây cũng là một chậu châu báu khó có thể lường được. Ba điều kiện lúc trước nhìn qua thật sự không liên quan đến Diệp Dương Thành, nhưng có ai biết được phía sau bộ dạng tôn sư trọng đạo của Diệp Dương Thành lại ẩn tàng tư tưởng xấu xa như vậy. Đối mặt với hảo đồ đệ tôn sư trọng đạo Diệp Dương Thành, ba vị thần hoàng Mễ Lệ Tư, Lý Chấn Hùng, Louis cũng phát sinh hảo cảm với hắn, trong lúc nói năng cũng chậm chậm biến thành nói chuyện phiếm giữa bạn bè. Dùng suốt 4 giờ ấn định tình huống đại khái của học viện, đồng thời cũng minh xác phương án áp dụng cụ thể 3 điều kiện mà Diệp Dương Thành đề xuất. Cho nên, bố cục tựa hồ ảnh hưởng tới cả Vũ Không Đại Lục, cuối cùng chuyển biến làm học viện kiểu mới đầu tiên của Vũ Không Đại Lục từ từ thành hình trong thảo luận của 4 người. Đợi sau khi tất cả vấn đề đều được giải quyết, hơn nữa cả 4 người ở đây đều cảm giác vô cùng, Mễ Lệ Tư Thần Hoàng mới nói với Diệp Dương Thành. Kiến tạo pho tượng đại khái cần thời gian 3 ngày, bộ sách cũng cần 3-4 ngày, còn thời gian xây trường học thấp nhất cũng phải trên dưới 15 ngày. Cộng thêm một số tuyên truyền tạo thế cần thiết, tất cả mọi chuyện muốn làm. Ít nhất cũng cần 20 ngày. Thời gian 20 ngày này, người tính toán an bài làm sao? 20 ngày sao? Nghe được lời nói của Mễ Lệ Tư Thần Hoàng, Diệp Dương Thành khẽ nhíu mày, sau khi cẩn thận suy nghĩ, liền mở miệng nói. Thời gian 20 ngày này ta muốn đến Thú Lâm cấp 12 một chuyến, nhanh chóng đề thăng điểm tích lũy ở Hiệp hội Dong Binh Tự Do, đợi sau khi tấn chức Hồng Trương Dong Binh Tự Do, lại lợi dụng đặc quyền thăng cấp trở thành Thái Trương Dong Binh Tự Do. Những thứ khác cũng không có việc gì, nhưng, Diệp Dương Thành do dự một lát nói tiếp, ta còn có việc nhỏ hy vọng các ngươi có thể trợ giúp một chút. Chuyện gì? Lý Chấn Hùng Thần Hoàng sảng lãng nói, chỉ cần là chuyện chúng ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp cho ngươi. Là như vậy, ta cần rất nhiều thú hạch thú vương cấp 11. Diệp Dương Thành suy nghĩ một lát rồi nói ra, lúc trước ta và Hách Nhĩ Nam Đa Thần Vương cũng có nói chuyện qua, ta nguyện ý lấy giá tiền mỗi miếng 35 tỷ tiền vũ không thu mua thú hạch thú vương cấp 11, hy vọng ba vị có thể giúp ta thông báo ra ngoài, ai đến cũng không cự tuyệt. Được, chuyện này không thành vấn đề. Ba vị thần hoàng rất dứt khoát đáp ứng. Thú lâm cấp 12 là giải đất đẳng cấp cao nhất cũng là nguy hiểm nhất. Cốc truyện audio.com Trên đất bằng, cách chương.